Hạ Vi, 30 tuổi, độc thân, đang bị gia đình giục kết hôn. Một tình huống bất ngờ xảy ra. Một hôm đang say tàu, Hạ Vi gặp một nhóm mấy anh quân nhân. Cô tiến lên ôm cánh tay chỉ huy của họ mà khóc. Đến khi nào Tổ quốc mới cấp người yêu cho cháu? Chỉ huy thuận tay chỉ. Trần Chính, bước ra. Bỗng dưng được cấp một anh người yêu, khiến Hạ Vi lâm vào tình huống dở khóc dở cười. Mối quan hệ của Hạ Vi và bạn trai trong những ngày tiếp theo sẽ ra sao? Mời quý khán thính giả cùng theo dõi câu chuyện tình yêu hài hước này trên kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình qua sự diễn đọc của Hạ Vũ. Hãy cùng ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh, like, share video cũng như bình luận cảm nghĩ ở ngay phía bên dưới. Chúc khán thính giả có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện. Người ta nói ba lần làm phù dâu thì không thể lấy chồng. Ha ha, đây là lần thứ 9, Hạ Vi làm phù dâu rồi. Càng lớn tuổi, càng ít phụ nữ chưa kết hôn có bạn bè để lựa chọn làm phù dâu. Bạn cùng phòng đại học vỗ vai cô với vẻ nhẹ nhõm. May quá vẫn còn cậu, Hạ Vi. Cậu tu thành chính quả rồi đó. Cậu được làm phù dâu của 7 người trong ký túc xá rồi còn gì. Tới chừng nào cậu mới lấy chồng đây? Hạ Vi cũng đã nghĩ đến rồi, nhưng phải có người yêu mới được chứ. Lúc còn đi học, mẹ Hạ nói chỉ cần con chăm chỉ học hành, khi lớn lên Tổ quốc sẽ cấp người yêu cho con. Đến khi cô tốt nghiệp thạc sĩ, mẹ Hạ đột nhiên hỏi, sao con không yêu ai? Hạ Vi bối rối. Không phải mẹ nói Tổ quốc sẽ cấp người yêu sao ạ? Mẹ Hạ nhìn cô như nhìn đứa mất não, rồi quay đầu bất lực nói với cha Hạ. Tiêu đời rồi, sao tôi lại dạy cái gì thế này? Quả báo rồi. Mẹ Hạ như mấy bà thầy bói dạo, đến năm Hạ Vi 30 tuổi, cô vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Nhìn bạn bè có đôi có cặp, Hạ Vi buồn bã. Không phải cô muốn chồng đâu, chỉ là tuổi cô bây giờ không còn trẻ. Nhìn đàn ông có một chút thèm muốn, giống như sói thèm thịt á. Hạ Vi uống vài ly vang đỏ, khi lên tàu vẫn còn tỉnh táo, nhưng một lúc sau cô cảm thấy choáng váng. Hạ Vi nghĩ hay là cô thèm đàn ông tới ảo giác luôn rồi. Trước mặt là gì đây? Một hàng các anh mặc quân phục, anh nào cũng cao to đẹp trai, chân dài lưng thẳng. Người này nhìn sung sức hơn người kia. Đặc biệt, người ở hàng thứ hai từ trái sang. Với đôi lông mày như kiếm và đôi mắt sắc như dao, chiếc mũi thẳng, sự nam tính mạnh mẽ khắp cơ thể, khiến tế bào của cô cũng muốn nhảy lambada. Có rất nhiều đàn ông, nhưng không ai trong số họ là của cô. Hạ Vi cảm thấy thật có lỗi với bản thân. Hạ Vi đứng dậy, loạng choạng chạy đến, ôm lấy cánh tay của chú trung niên trước mặt, trông có vẻ là chỉ huy và khóc. Chú chỉ huy ơi! Đến khi nào Tổ quốc mới cấp người yêu cho cháu? Ông chú sửng sốt một chút, cười nói. Cháu gái à, cháu muốn tìm người yêu sao? Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Hạ Vi giải thích việc học hành nghề nghiệp và tổ tông 8 đời nhà cô. Chú nhìn cô thông cảm. Không tệ, không tệ, vừa vặn có người thích hợp. Trần Chính, bước ra. Hạ Vi nhìn thấy nam thần với đôi mày kiếm và đôi mắt đầy sao đứng dậy, bước đến chỗ cô, nghiêm túc chào kiểu quân đội. Dạ có, thưa chính ủy. Trần Chính, cậu có tuổi rồi, phải giải quyết chuyện hôn nhân đại sự thì mới có thể chuyên tâm phục vụ quốc gia được. Chỉ huy nghiêm túc dặn dò vài câu rồi chỉ tay về phía Hạ Vi. Quốc gia ra lệnh cho cậu hẹn hò với cô gái đó, được không? Trần Chính nheo mắt nhìn Hạ Vi từ trên xuống dưới. Khi anh đi đến trước mặt, cô mới phát hiện anh cao hơn cô tưởng. Bóng anh bao trùm lấy cô, khiến cô cảm thấy vô cùng áp lực. Đột nhiên cô tỉnh táo một chút, cảm thấy hối hận. Những người lính khác vẫn ngồi bất động trên ghế, nhưng họ nheo mắt nhìn hai người bọn họ, cố nén cười. Thậm chí vì quá xấu hổ, Hạ Vi dùng ngón chân cào xuống đất và cười khan. Cái đó tôi chỉ... Báo cáo chính ủy, được ạ. Hạ Vi ngớ người ra, đơn giản thế thôi sao? Hóa ra mẹ Hạ không nói dối, Tổ quốc thật sự phát bạn trai này. Tiếng cười vang lên trong xe. Những người lính vỗ tay la ó. Hôm nay là ngày gì? Trần tiểu đoàn trưởng lúc ra ngoài nhặt được bạn gái. Báo cáo chính ủy, tôi cũng muốn có bạn gái, khi nào tổ chức giải quyết cho tôi? Đi đi đi, cậu mới 20 tuổi, gấp cái gì? Giữa tiếng cười của mọi người, mặt Hạ Vi đỏ bừng, xấu hổ cúi đầu xuống, nhìn thấy một bàn tay thon dài đưa ra trước mặt. Móng tay được cắt tỉa gọn gàng, ngón tay dài, xương cân đối cực kỳ mạnh mẽ và xinh đẹp. Chào bạn gái, tôi là Trần Chính. Giọng nói rõ ràng và trong trẻo, người cô tê dần. Hạ Vi ngây ngốc ngước nhìn Trần Chính một lúc. Sau khi nhận ra, cô cuống cuồng đưa tay ra giữ tay anh lại. À, xin chào, tôi là Hạ Vi. Quê hương Hạ Vi là một thành phố ven biển. Vào mỗi mùa hè, Trần Chính và nhóm của anh thường đến đây để huấn luyện trên biển trong 4 tháng. Cô và Trần Chính để lại số điện thoại và kết bạn Zalo của nhau. Hai người bọn họ cùng xuống tàu cao tốc. Anh đeo thẻ quân nhân lên và vẫy tay chào tạm biệt cô. Tôi sẽ nghỉ một ngày vào cuối tuần tới, sau đó sẽ đến tìm em. Hạ Vi đứng nguyên tại chỗ, nhìn chiếc xe quân sự rời đi, con đường bụi mờ mịt, gương mặt Trần Chính phủ đầy bụi đất, mơ hồ như một giấc mộng. Suốt quãng đường về nhà, Hạ Vi vẫn chưa hết bàng hoàng. Thấy cô hồn vía bay đi đâu mất, mẹ Hạ khích bác. Tiểu Nhã cũng đã kết hôn, trong ký túc xá chỉ còn lại một mình con. Sao, thấy người ta có đôi có cặp nên thẫn thờ hả? Hạ Vi lắc đầu. Mẹ, con có bạn trai rồi. Mẹ Hạ, hi hi, ở đâu ra? Hạ Vi thùng thẳng trả lời. Tổ quốc cấp đấy. Mẹ Hạ tròn mắt. Trời còn chưa tối, bớt mơ mộng đi con. Hạ Vi cũng cảm thấy mình đang nằm mơ. Cô lấy điện thoại ra nhìn. Ở danh sách bạn bè trên Zalo, có một cái tên nằm yên lặng. Trần Chính. Hạ Vi nhấp vào ảnh hồ sơ của anh và nhìn vào ảnh điện thoại. Sau khi lướt Zalo của anh, tất cả đều là tin tức chính trị, có chút nhàm chán. Cô thoát ra. Một lúc sau thấy vòng kết nối bạn bè của anh đã được cập nhật. Hạ Vi vội vàng nhấp vào một lần nữa. Nhặt được bạn gái, bỏ đời độc thân. Trong bức ảnh, Hạ Vi mặc váy trắng đứng từ xa vẫy tay với anh, nhìn không rõ mặt. Vậy vừa rồi anh chụp cô bằng thẻ quân nhân. Đột nhiên tim cô đập như trống trận, mặt đỏ bừng, nhìn điện thoại không nhịn được cười khúc khích. Trần Chính có thật sự nghiêm túc không? Vậy chuyện xảy ra lúc nãy không phải là mơ hay trò đùa của ai hết. Mẹ Hạ bưng trái cây ra, thấy bộ dáng Tiểu Nhã nhăn răng cười. Này, con gái, không biết lại nhìn thấy nam thần nào đây? Hạ Vi mặc kệ mẹ, cầm di động trở về phòng, bấm vào giao diện trò chuyện với Trần Chính. Trầm ngâm hồi lâu, cô gõ mấy chữ. Anh có ở đó không? Hạ Vi gửi nó đi, nhưng không có gì xảy ra. Cứ sau vài phút cô lại kiểm tra một lần, nhưng không thấy có phản hồi. Mấy ngày sau vẫn không có tin tức gì của Trần Chính. Lúc đầu cô tràn đầy kỳ vọng, về sau dần nản lòng. Quên đi, cô không biết anh ấy có nói đùa không. Vào ngày cuối tuần, cô cùng bạn bè đến một quán ăn để ăn tối. Cô bạn thân Vương Phương kéo tay áo cô, mặt đầy si mê. Có một anh chàng đẹp trai ở đằng kia, thật đẹp trai. Hạ Vi, mình giúp cậu lấy thông tin liên lạc nhé, chịu không? Hạ Vi quay đầu lại thì thấy anh chàng mặc chiếc quần đùi trắng đơn giản, áo cắt cúp gọn gàng, khá đẹp trai và có vẻ quen quen. Hạ Vi lắc đầu, đột nhiên nghĩ đến Trần Chính. Quên đi, mình không có hứng thú. Cậu muốn độc thân đến khi nào? Đã đến lúc tìm bạn trai rồi. Vương Phương vừa nói xong là thực hiện ngay. Cậu ấy xắn tay áo, lao sang bàn bên cạnh, không ngừng văng nước miếng chỉ về phía cô. Cô xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn về hướng đó. Một lúc sau, anh chàng đẹp trai đứng dậy đi về phía cô. Vi Vi! Giọng nói vô cùng quen thuộc. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh một lúc trước khi nhận ra. Anh là... Trần Chính. Trần Chính cau mày. Em còn không nhận ra anh. Anh mặc đồ như thế này em không nhận ra. Lời vừa dứt, bên cạnh liền nhất thời vang lên tiếng thở dốc. Không không, ý của em là sau khi thay quần áo ra nhìn không giống anh. Trời càng lúc càng tối, mặt cô càng lúc càng đỏ. Mấy đứa bạn cùng bàn nhìn hai người bọn họ rồi lo ó sùm. Trần Chính nhướng mày. Chỉ nhận quần áo, không nhận người. Anh vươn tay nắm lấy cánh tay cô, đi về phía bãi biển yên tĩnh. Vậy anh cần phải khắc dấu ấn tượng với em. Nước biển xanh hòa với màu trời xám thăm thẳm. Những con sóng chậm chạp xô vào bờ, lặng lẽ thấm đến lòng bàn chân. Tim cô đập như trống trận, có chút hoảng loạn. Trần Chính, chân em ướt rồi, anh buông tay ra đi. Lòng bàn chân ngâm trong nước, cát mịn chen vào, dính vào mũi giày. Bàn tay cô nằm trong một bàn tay rộng lớn, ấm nóng, nóng đến mức cô không biết phải nói gì. Trần Chính cười tủm tỉm rút tay về. Hôm nay anh gọi cho em cả ngày, sao em không bắt máy? Hả? Điện thoại em hết pin. Hạ Vi ảo não vỗ đầu. Hôm nay ra ngoài không có sạc đủ pin, lại bị Vương Phương kéo đi, nên cô cũng quên mất chuyện đó. Trần Chính thở phào nhẹ nhõm. Không có chuyện gì, anh còn tưởng em giận. Trước đó một tuần, bọn anh ra biển huấn luyện. Anh không được giữ điện thoại chứ không phải là cố ý không trả lời tin nhắn của em. Nghe vậy Hạ Vi càng tự trách mình hơn. Nghề nghiệp của Trần Chính rất đặc biệt. Thật khó khăn lắm mới có một ngày hẹn hò với cô. Cô lại để anh ấy đi một mình. Xin lỗi Trần Chính, bây giờ đã muộn như vậy... Vẫn chưa muộn. Trần Chính ngắt lời cô bằng một giọng trầm khàn, nhưng đôi mắt anh nhìn cô như ánh sao lấp lánh. Anh khẽ cúi người ghé sát vào tai cô, hơi thở nóng ấm thổi bay những sợi tóc lòa xòa bên tai cô. Vẫn chưa muộn đâu, chuyện muốn làm vẫn còn kịp. Mặt cô lập tức đỏ bừng, cô hoảng sợ lùi lại một bước. Lúc chân cô bị trẹo một bên, Trần Chính vòng tay quanh eo đỡ cô dậy. Hơi nóng kinh người xuyên qua lớp vải ngắn tay mỏng manh, cô và Trần Chính đứng sát vào nhau, tim đập loạn xạ, không phân biệt được là của anh hay của cô. Tuần này anh phụ trách quản lý xe tăng xung quanh đây, không cần ra biển, cũng không cần giao lại điện thoại di động. Mọi tin nhắn đều sẽ được trả lời. Trần Chính dùng sức ôm chặt cô một chút, sau đó buông ra, thuận thế nắm tay cô. Đi thôi, muộn rồi, anh đưa em về. Hạ Vi không phản ứng. Anh nói chuyện cần làm, là làm gì? Cứu mạng, sao cô lại không cẩn thận nói ra hết suy nghĩ của mình vậy nè? Quả nhiên, Trần Chính kinh ngạc nhướng mày. Trong đôi mắt vượng mảnh mai hiện lên ý cười. Bạn gái không hài lòng, muốn tiến xa hơn một bước. Em không phải, em không có, anh đừng có nói nhảm. Hạ Vi buông tay Trần Chính và chạy về phía trước. Gần đó có một dãy nhà để xe, đậu rất nhiều xe tăng. Nhiệm vụ của Trần Chính là dẫn người canh gác những chiếc xe tăng lội nước này. Vì vậy cô có thể thỉnh thoảng ra ngoài ăn tối với anh, nhưng không thể đi quá xa. Anh nói sẽ đưa cô về, nhưng anh chỉ trả cô về cho Vương Phương, rồi nhìn cô lên xe rời đi. Hạ Vi vẫy tay với anh, xe chạy một quãng đường dài, cô cứ nhìn về hướng của Trần Chính. Trời ơi, tôi không thể chịu đựng được nữa, tình yêu của hai người thật nóng bỏng mà. Vương Phương vừa lái xe vừa bà tám. Tình huống vừa rồi quả thật rất kịch liệt, nhưng thời gian có chút ngắn. Nói nhảm cái gì vậy? Hai người bọn họ chỉ tán gẫu một lúc thôi. Không thể nào, chỉ tán gẫu thôi sao? Hạ Vi, cậu thật phí của trời. Vương Phương hét lên một tiếng, rồi cứ leo nheo mãi trên đường về nhà, khiến não cô muốn nổ tung. Hạ Vi bịt tai lại, lao ra khỏi xe như chạy trốn. Về đến nhà, cô mở điện thoại lên để sạc. Quả nhiên trên điện thoại hiện lên một loạt tin nhắn của Trần Chính. Hạ Vi vui vẻ lướt qua từng cái một. Điện thoại của cô rung lên, tin nhắn khác được gửi đến. Trần Chính, Vi Vi, em về nhà chưa? Hạ Vi đáp, em về đến nhà rồi. Trần Chính, được, ngủ sớm một chút, ngủ ngon. Vậy thôi hả? Một biểu tượng cảm xúc cũng không có. Hạ Vi hơi thất vọng, nhưng cái ôm vừa rồi chợt hiện lên trong đầu cô. Vai anh rộng, vừa rồi ôm anh cũng chưa cảm nhận được gì nhiều. Bây giờ nghĩ lại, chỉ cảm thấy cơ bắp dưới lớp áo của anh cứng ngắc. Cả người tràn đầy sức lực. Đêm nay chẳng được tích sự gì. Cô cười khẩy rồi ôm gối lăn ra giường. Rõ ràng việc Trần Chính không bận và cách hiểu của cô về việc không bận là hai khái niệm khác nhau. Tin nhắn cô gửi đi không được trả lời ngay. Dù có trả lời anh cũng không nói nhiều. Đúng là một người đàn ông thép. Hạ Vi không biết phải làm sao. Có lúc cô thầm hờn dỗi một mình. Sau khi gửi một tin nhắn Zalo khác nhưng không nhận được hồi âm, cô tức giận trực tiếp bấm gọi video cho Trần Chính. Sau khi đổ chuông vài lần, điện thoại bất ngờ được kết nối. Trong video xuất hiện hai gương mặt lạ hoắc, nhìn qua còn rất trẻ, ước chừng 18-19 tuổi. Oa, là người đẹp. Nói bậy gì đó, chị dâu, chào chị dâu. Xin chào, xin hỏi Trần Chính có ở đó không? Hạ Vi chào họ, họ hào hứng vẫy tay với cô, sau đó video bắt đầu thay đổi góc độ. Trong video, một chiếc xe bọc thép khổng lồ xuất hiện. Một người đàn ông mặc quần dài, đi ủng quân đội, đang cởi trần cọ rửa đường ray. Anh cao lớn và mạnh mẽ. Hạ Vi thề, cô chỉ nói chiếc xe thôi. Làn da màu đồng lưng rộng, cơ bắp hai bên nổi lên và cột sống hơi trũng xuống, giống như một ngọn đồi cong hoàn hảo, đặc biệt là phần eo, sau đó là mông... Không không không. Hai đứa nhóc kia, làm việc gì cũng chiếu lệ. Thấy không, phải lau như vậy. Trần Chính đi qua, cơ bụng tám múi của anh ấy hiện lên trên máy quay. Nhìn cái gì vậy hả? Đang ngứa tay mà còn dám lấy điện thoại của anh. Cái này, ôi, thật ngu ngốc. Một lúc sau khuôn mặt của Trần Chính xuất hiện trong video. hai gò má hơi ửng hồng, biểu cảm có chút mất tự nhiên. Vivi. Hạ Vi càng mất tự nhiên hơn, đỏ mặt gật đầu. Vừa rồi em gửi tin nhắn Zalo cho anh, không thấy trả lời, cho nên em gọi video tới. Trong khi nói chuyện, cô cố gắng nhìn xuống, nhìn rõ cơ bắp của Trần Chính qua màn hình. Quai hàm cô bất giác nhếch lên, miệng mím thành một đường. Cơ bụng có đẹp không? Đẹp. Lời vừa dứt, tiếng cười trong trẻo của Trần Chính truyền đến. Cô đỏ mặt ngập ngừng không nói nên lời. Lần tới gặp nhau, anh sẽ cho em thấy người thật luôn. Hạ Vi chưa kịp nói gì thì Trần Chính đã tắt video. Cô ném điện thoại đi, che mặt và hét lên một tiếng. À, sao dáng người của anh lại hoàn hảo như vậy? Hãy tha thứ cho em vì đã không trả lời Zalo của anh. Ngày 16 tháng 8 là ngày đánh cá. Mẹ Hạ hào hứng đi đi lại lại trong phòng khách vào sáng sớm. Vivi, cùng mẹ đi thôn Hoa Trúc đi. Anh họ của con ở thôn Hoa Trúc kết hôn. Hôm nay có thể đón thuyền đánh cá về. Chúng ta đến đó ăn cơm. Hạ Vi lắc đầu. Con không đi. Phiền phức nhất là đi thăm họ hàng thân thích. Đợi đã. Thôn Hoa Trúc. Nơi cô đến ăn tối ngày hôm đó nằm cạnh thôn Hoa Trúc. Mẹ, con đi. Hạ Vi nhảy ra khỏi giường và bắt đầu lục tung quần áo để chọn chiếc váy đẹp nhất. Sau khi ăn mặc cẩn thận, mẹ chọc ghẹo cô. Ai không biết còn tưởng con đi gặp người yêu. Sắp được gặp người yêu rồi, vui quá. Cô theo mẹ đến thôn Hoa Trúc. Theo phong tục của thôn, mỗi hộ gia đình sẽ mời họ hàng và bạn bè tới ăn tối vào ngày đánh cá. Nhà dì bận rộn, thấy hai người bọn họ, dì tranh thủ chút thời gian bận bịu để nói chuyện với mẹ Hạ. Chị ơi, em sợ chết khiếp. Mấy ngày nay gió không lớn, nhà thờ họ trong thôn đột nhiên đổ sập. Ai cũng bảo không lành, hôm nay nhiều người ngại ra khơi. Sập, có ai bị thương không? Không có, trong thôn đã mời quân đồn trú bên cạnh giúp họ thu dọn nơi đó. Mắt cô lập tức sáng lên. Quân đồn trú bên cạnh, đó không phải là nhóm của Trần Chính sao? Hạ Vi lập tức lấy một túi trái cây. Anh họ, mẹ, con đi an ủi đồn binh. Vi Vi nói có lý, quả nhiên là nghiên cứu sinh. Mang theo cái này, còn có mấy chai nước uống nữa. Hạ Vi xách một túi đồ lớn đến từ đường. Từ xa đã nhìn thấy bóng dáng của Trần Chính. Anh đứng trước một đống đổ nát và bình tĩnh chỉ huy. Khuôn mặt điển trai của anh gần như lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Có rất nhiều cô gái đang quan sát xung quanh. Trần tiểu đoàn trưởng. Hạ Vi bước đến bên anh, mỉm cười và giơ đồ trên tay lên. Em mời anh uống một chai nhé. Hạ Vi, cô đừng lãng phí thời gian. Trần tiểu đoàn trưởng sẽ không nhận đâu. Kỷ luật của họ rất là nghiêm khắc. Trong thôn đưa nhiều đồ như vậy cũng không nhận. Một giọng nói nũng nịu vang lên. Cô quay đầu lại thì thấy đó là Lâm Hàm San, người cùng thôn. Khi còn nhỏ, cô thường đến nhà anh họ. Cô đã có một khoảng thời gian vui vẻ với một vài người bạn cùng trang lứa trong thôn. Sau đó khi đi học trung học và đại học, mối quan hệ dần trở nên xa cách. Cha của Lâm Hàm San là trưởng thôn. Cô ta xuất thân từ một gia đình nề nếp, xinh đẹp từ nhỏ, luôn hành xử như một công chúa cao sang. Lâm Hàm San bước đến bên hai người bọn họ và nhìn Trần Chính một cách ngại ngùng. Trần tiểu đoàn trưởng nói không được lấy đồ của nhân dân, dù chỉ là một cây kim sợi chỉ. Vừa dứt lời, Trần Chính đã nhận lấy đồ uống từ tay cô và vặn nắp chai. Đôi mắt của Lâm Hàm San mở to, cô ấy dậm chân giận dữ. Trần tiểu đoàn trưởng, anh không công bằng, tại sao lại nhận đồ của Hạ Vi mà không nhận đồ của tôi? Trần Chính đứng đối diện cô, ánh mắt dán chặt vào mặt cô, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên. Cô ấy không phải quần chúng nhân dân, cô ấy là người nhà của tôi. Mặt Hạ Vi lập tức đỏ bừng, cô ngước nhìn anh, trong lòng tràn đầy bong bóng màu hồng. Ở đây nắng gắt, em đến bóng cây đằng kia chờ anh. Hạ Vi ngoan ngoãn gật đầu, đi đến một bên nhìn Trần Chính bận rộn. Phế tích của từ đường nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ. Trưởng thôn nắm lấy tay Trần Chính và nồng nhiệt mấy anh ở lại đây ăn tối, nhưng Trần Chính từ chối. Hạ Vi, anh dẫn bọn họ trở về doanh trại trước, ngày mốt anh được nghỉ sẽ đến tìm em. Hả? Anh phải đi bây giờ sao? Cô chỉ mới nói được có hai câu thôi mà. Hạ Vi miễn cưỡng nhìn Trần Chính, đầu nóng lên. Em sẽ đi cùng anh. Trần Chính sửng sốt. Hạ Vi ngượng ngùng hỏi. Em không thể đi được sao? Có thể. Trần Chính nhìn cô thật sâu. Em muốn đi thật sao? Dưới ánh nắng, đôi đồng tử màu hổ phách của anh tỏa sáng lấp lánh. Không hiểu sao lại khiến cho cô liên tưởng đến đàn sói đói trên thảo nguyên. Hạ Vi đi theo Trần Chính vào trong xe bán tải. những người lính khác la ó bên cạnh. Hoan nghênh chị dâu đến kiểm tra doanh trại của chúng em. Chị dâu, còn nhớ em không? Em tên là Phương Đông, chúng ta đã cùng nói chuyện qua video rồi. Một cậu bé da ngăm đen cười toe toét với cô và nhanh chóng bị những người khác kéo đi. Cậu có mắt nhìn không? Mọi người súng lại leo lên phía sau xe, chỉ còn lại cô và Trần Chính trên đầu xe rộng rãi phía trước. Hạ Vi hơi xấu hổ. Hàng ghế sau còn có thể ngồi 3 người nữa, bên ngoài nắng gắt. Trần Chính, để bọn họ vào đi. Chị dâu, không sao, em có thể ở đáy xe. Em thì có thể ở trên nóc xe. Em có thể chạy theo xe. Lại có tiếng la ó từ phía sau. Cô đỏ mặt vội kéo cửa sổ lên. Khi đến doanh trại, Trần Chính dẫn cô đi xung quanh. Doanh trại không lớn, là nơi quân đội đặc biệt trưng bày xe bọc thép và xe tăng. Doanh trại chính cách đó mấy chục cây số. Đứng trong phòng của Trần Chính, cô hơi sửng sốt vì nó quá đơn sơ. Trong góc có một chiếc giường gỗ, bởi vì ven biển ẩm thấp, tường bong chóc khắp nơi. Bên cạnh giường có một cái bàn, kế bên là một cái tủ. Mọi thứ đều được đặt ngay ngắn, như được lấy thước đo. Anh sống ở đây. Hạ Vi đứng trên bàn nhìn Trần Chính, trong lòng có chút đau lòng. Trần Chính hiểu được ánh mắt của cô, khẽ mỉm cười rồi đi về phía cô. Chỉ có cấp đại đội phó trở lên mới được ở phòng riêng, những người khác chỉ có thể ở cùng với nhau. Cái này đã có quy định rồi. Phòng này tốt chứ, có phòng nào tốt hơn nữa không? Trần Chính bước đến gần, giang tay chống tay lên bàn, đem cô ôm trọn trong vòng tay của anh. Có, sau khi kết hôn, có thể ở trong phòng tiêu chuẩn có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách. Hạ Vi buộc phải ngồi trên bàn và ngẩng đầu nhìn Trần Chính. Không gian nhỏ hẹp, nhiệt độ cơ thể anh nóng đến mức kinh ngạc. Không khí xung quanh ngập tràn hơi thở của anh. Một mùi thơm thoang thoảng của bột giặt được phơi nắng, nóng bỏng, khiến người ta tim đập chân run. Hạ Vi thấy yết hầu của Trần Chính lăn lên lan xuống. Đôi mắt phượng nhỏ dài của anh nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt tối sầm lại. Muốn cải thiện điều kiện nhà ở của anh hả? Giọng nói trầm thấp và từ tính, giống như một cái lưỡi câu, mất đi sự bình tĩnh và lý trí của cô. Tim Hạ Vi đập mất kiểm soát, cô không tự nhiên vươn tay ra để đẩy Trần Chính. Trần Chính thừa dịp hai tay cô đè lên ngực anh, cúi đầu tiến lại gần, sống mũi cao gần như chạm vào chóp mũi cô. Hôm qua không biết đầu ai suýt chút nữa thì chui vào trong màn hình. Không phải em muốn xem cơ bụng của anh sao? Mặt Hạ Vi đỏ lên như muốn nổ tung. Cô bịt miệng Trần Chính lại. Anh nói bậy, em không muốn nhìn. Trần Chính cười nhẹ một tiếng, lồng ngực run lên, tiếng cười trầm ấm dễ chịu ngập tràn gian phòng nhỏ. Mời lãnh đạo thị sát công việc. Vừa nói anh vừa ấn tay cô chợt từ ngực anh xuống, cho đến khi chạm đến bờ ngực phẳng lì và săn chắc. Cảm nhận những bắp thịt sần sùi trong lòng bàn tay, toàn thân cô tê dại. Các chị em ai có thể cưỡng lại được chứ? Hạ Vi gần như mất tập trung, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Trần Chính trước mặt, đưa tay câu lên cổ anh. Hạ Vi không nhớ ai là người chủ động trước. Khoảnh khắc môi chạm môi, đầu óc cô trống rỗng. Hạ Vi chỉ cảm thấy trong cơ thể Trần Chính dường như có một ngọn núi lửa bị đè nén đã lâu, như muốn thiêu cô thành tro bụi. Chỉ cần ôm anh, cô có thể cảm thấy ham muốn gần như run rẩy dưới cơ bắp săn chắc của anh. Hạ Vi trở nên mất kiểm soát. Nhưng khi nghĩ đến anh đang muốn đánh giá cô tỉnh ngay lập tức. Trần Chính vùi đầu vào cổ cô thở dốc, giọng nói ảo đảo. Xin lỗi, Hạ Vi, anh làm em sợ hả? Không, không sao đâu. Hai người bọn họ lặng lẽ ôm nhau. Cô tựa đầu vào cằm anh, nhìn khung cảnh xung quanh và đột nhiên trong lòng có một sự thôi thúc mạnh mẽ. Hai người bọn họ mới quen nhau chưa đầy 1 tháng. Đây là lần thứ 3 gặp nhau. Nhưng cô cảm thấy kết hôn cũng không tệ. Sau khi kết hôn, Trần Chính có thể sống tốt hơn, phải không? À không, bình tĩnh đi, đồ não tình chết tiệt. Đột nhiên chuông điện thoại reo, cô luống cuống trả lời. Vivi, con đang làm gì đó? Trong vòng 10 phút nữa con không xuất hiện trước mặt mẹ, mẹ sẽ không nói chuyện với con nữa. Mẹ Hạ rất tức giận, đầu óc cô mơ hồ, phải mất một lúc lâu cô mới nhớ là cô quên không nói với anh họ mà đã đi. Có lẽ mọi người vẫn đang chờ cô về ăn cơm. Về nhà ngay, con nghe rõ không? Giọng mẹ Hạ oang oang phát ra từ trong điện thoại. Hạ Vi bối rối nhìn Trần Chính. Em đi cùng gì à? Là anh suy nghĩ không chu đáo. Đi, anh đưa em về. Trần Chính giúp Hạ Vi sửa váy và nắm tay cô. Khi hai người bọn họ trở lại thôn Hoa Trúc, bữa tiệc ở nhà anh họ đã sẵn sàng. Có 5-6 chiếc bàn tròn lớn trong sân. Mấy người phụ nữ đang ngồi chung một bàn, dì họ đang an ủi mẹ Hạ. Được rồi chị à, Vivi năng động như vậy cũng tốt mà. Không phải chị luôn lo lắng con bé chỉ biết đọc sách không chịu tìm bạn trai sao?
Sao?
Tốt cái gì chứ? Vừa rồi em không nghe Hàm Sa nói, vừa mới gặp mặt, nó đã trắng trợn chạy theo Trần Tiểu Đoàn trưởng. Em còn muốn bênh nó. Trên đời này làm gì có chuyện như vậy? Thật là mất mặt.
Những người khác nói chen vào.
Cũng khó trách Vivi, chị chưa thấy qua bộ dáng của Trần Tiểu Đoàn trưởng đâu. Anh ta so với minh tinh trên TV không hề thua kém.
Đúng vậy, Lâm Hàm San còn có mặt mũi nói Vivi. Cô ta không phải hận không được như Vivi sao?
Mẹ Hạ thở dài. Này, gia đình của Hàm San có điều kiện. Công ty lớn như vậy, trong thôn chúng ta không nhà ai có điều kiện như nhà cô ta. Trần Tiểu Đoàn trưởng vậy mà không thích cô ta. Làm sao anh ta có thể thích Vivi nhà chúng ta cơ chứ?
Tôi cảm thấy xấu hổ vì con bé. Nó vậy mà dám đuổi theo người ta tới doanh trại.
Mẹ!
Mẹ Hạ quay đầu lại. Vừa nhìn thấy cô, bà nhảy cao ba thước ngay tại chỗ.
Giỏi lắm, Vivi, con...
À, Trần Tiểu Đoàn trưởng cũng tới rồi. Làm phiền cậu đưa Vivi chúng tôi về nhà.
Dì họ lúng túng đứng bên cạnh mẹ. Mẹ Hạ liếc nhìn Trần Chính, mắt sáng lên. Sau đó lại quay qua nhìn Hạ Vi chằm chằm.
Chà, Trần Tiểu Đoàn trưởng, thật xin lỗi, làm phiền anh lại đến đây một chuyến.
Mẹ Hạ nhăn nhó đi đến trước mặt Trần Chính.
Vivi nhà chúng tôi bình thường không như vậy đâu. Con bé rất tốt. Hơn nữa, nó còn làm cố vấn trong trường đại học Hạ Môn ở bên cạnh. Trần Tiểu Đoàn trưởng đã từng nghe nói chưa?
Trần Chính gật đầu và nắm tay Hạ Vi trước mặt mọi người.
Rồi ạ.
Mọi người trố mắt nhìn, không thể tin được, nhìn vào tay hai người bọn họ.
Mẹ, vừa rồi con quên giới thiệu với mẹ. Anh ấy là Trần Chính, bạn trai của con.
Mẹ Hạ há hốc mồm.
Bạn trai? Hai người quen nhau bao lâu rồi?
Trần Chính chưa kịp đáp.
Một năm.
Hạ Vi ngay lập tức ngắt lời anh.
Nếu nói được một tháng mẹ sẽ hỏi đi hỏi lại, rất phiền phức.
Cảnh tiếp theo không liên quan gì đến cô. Trần Chính bị dì cô kéo ngồi xuống. Dì Bảy, dì Tám vây quanh anh nhiệt tình hỏi han. Trần Chính Vivi rất tốt, chỉ mỉm cười và trả lời tất cả các câu hỏi.
Cha mẹ cậu đều ở trong quân đội, cậu là người ở đâu?
Mẹ Hạ nhìn Trần Chính từ trên xuống dưới, cười tươi đến nỗi cô cũng nhìn không ra luôn. Trên đường về cô đang lái xe, còn mẹ thì ngồi ở ghế phụ, thỉnh thoảng lại cười.
Mẹ ơi, mẹ đừng cười nữa được không? Con nổi cả da gà đi này.
Hạ Vi, con làm sao mà giỏi như vậy chứ?
Mẹ Hạ cười và đưa tay nhéo mặt cô.
Hạ Vi trợn tròn mắt. Mẹ Hạ là như vậy, khen người khác mà hạ uy phong của con mình. Cô còn không xứng với Trần Chính sao?
Sao mẹ không nói là anh ấy giỏi nhỉ?
Mẹ không có ý đó. Ở đây có rất nhiều cô gái có điều kiện tốt. Mấy anh chàng có ngoại hình đẹp đều bị cướp hết mất rồi.
Mẹ Hạ giải thích hết lời. Về đến nhà Hạ Vi mới hết giận. Hai người hợp sức khiêng ông bố say xỉn ra sofa. Cô đang mặc một chiếc váy hai dây và mái tóc dài buông xõa trên vai.
Nóng quá. Cô vén tóc ra sau gáy. Mẹ Hạ chạy đến với ánh mắt sắc lạnh.
Những chấm đỏ trên cổ của con là gì? Mũi trên biển rất độc.
Hạ Vi đỏ mặt chạy về phòng.
Mẹ, con đi bôi thuốc.
Con mũi trên biển, họ Trần, tên Chính. Mẹ Hạ nồng nhiệt mời Trần Chính đến nhà ăn tối. Cô báo với anh qua điện thoại và anh vui vẻ đồng ý. Ba Hạ đi mua rượu ngon trước một ngày. Sáng hôm sau cô và mẹ đi chợ sớm mua rau về nhà rửa sạch. Cho đến giờ ăn, Trần Chính không xuất hiện. Hạ Vi vào phòng lấy di động gọi cho anh, chỉ thấy tin nhắn Zalo anh gửi 3 tiếng trước.
Hạ Vi, anh phải ra biển huấn luyện, ngày quay trở lại còn chưa định, chờ anh.
Hạ Vi bực bội nắm chặt điện thoại.
Vivi, Trần Chính đến phải không?
Lão Hạ, ông ra cổng đón cậu ấy đi.
Anh ấy không tới, bọn họ ra biển huấn luyện.
Nhìn bàn đầy ắp đồ ăn mà cô ăn không vô, đến lượt mẹ an ủi cô. Người ta làm nghề nghiệp đặc thù, có người yêu là quân nhân thì phải hiểu và chịu đựng. Hạ Vi cũng từng nghĩ, hai người gần nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều. Nhưng cô không bao giờ nghĩ quá trình này lại dày vò như vậy.
Trần Chính bị cấm mang theo điện thoại di động khi ra biển.
Mỗi ngày Hạ Vi đều đếm các vì sao, gửi cho anh hàng tá tin nhắn Zalo, nhưng cô không đợi được hồi âm. Ảnh đại diện của anh luôn có màu xám. Vương Phương lại đến ăn tối và mở hai chai bia trước mặt cô.
Nhìn người não tình này, cậu làm sao vậy? Không có đàn ông không thể sống sao?
Cậu ấy không hiểu chút nào, nếu Trần Chính không tốt, cô đã không cần nghĩ nhiều đến anh như vậy. Nhưng anh lại quá tốt,
Cô vừa mới chạm vào cơ bụng thì anh đã biến mất. Trái tim cô như đang bị cào xé.
Ồ, đây không phải là Hạ Vi sao?
Bàn bên cạnh có mấy đôi nam nữ đang ngồi. Lâm Hàm San giơ chai rượu trong tay lên chào cô.
Hạ Vi, cậu giỏi thật. Cậu vậy mà đã bắt được Trần Chính. Cậu mời anh ta ra đây ăn cơm. Bữa nay mình đãi.
Ha ha, cậu gọi anh ấy tới đây. Mình mời cả quán luôn.
Lâm Hàm San sửng sốt hỏi cô.
Ý cậu là gì?
Trần Chính đi biển huấn luyện rồi.
Sau khi Vương Phương giải thích xong, Lâm Hàm San hả hê nhìn cô.
Không phải chỉ có một người đàn ông sao? Mình giới thiệu cho cậu người khác.
Hạ Vi không muốn nói chuyện với cô ấy chút nào, nhưng Lâm Hàm San rất nhiệt tình, yêu cầu người phục vụ ghép bàn với cô. Bàn ở đây đều là bàn dài, bên Lâm Hàm San có 6 người, cộng thêm 4 người bên bọn họ, 10 người ngồi thành một hàng. Có một anh chàng tình cờ biết Vương Phương, cuộc nhậu càng sôi nổi hơn. Uống được nửa chừng mấy người lần lượt rời đi, Lâm Hàm San đột nhiên khóc.
Ô ô, Hạ Vi, mình cái gì cũng hơn cậu. Tại sao Trần Chính không chọn mình mà lại chọn cậu?
Cô ấy trang điểm đậm, nước mắt chảy dài làm trôi trì kẻ mắt, nhìn giống như quỷ. Cô vội an ủi cô ấy.
Lâm Hàm San nhân cơ hội nắm tay cô, nói sẽ đi nhặt ốc xà cừ với cô.
Hãy kể chuyện buồn với con ốc xà cừ, rồi thả nó xuống biển, mọi ưu phiền sẽ tan biến.
Tên ngốc này, say mà còn lãng mạn vậy.
Cũng muộn rồi, tôi về nhà...
Hạ Vi thoát khỏi tay cô ấy, nhưng Lâm Hàm San rất khỏe, giữ chặt cổ tay cô.
Cậu còn là bạn bè sao? Lúc còn nhỏ cậu làm mất sợi dây chuyền của mẹ. Tôi lấy tiền trong nhà để đưa cậu bù vào, cậu quên rồi hả?
Hạ Vi lập tức sững sờ. Lâm Hàm San nói đúng. Mặc dù bây giờ cô ta không tốt lắm, nhưng khi còn nhỏ cô ta rất hào phóng với cô. Hạ Vi vô lực phản bác, bị cô ta kéo ra bãi biển, những người khác lần lượt theo sau. Lúc đó đã là 1 giờ sáng. Hai người bọn họ là những người duy nhất còn lại trên bãi biển yên tĩnh. Lâm Hàm San vén váy lên và nhặt một con ốc biển.
Ông trời ơi, xin hãy ban cho con một người bạn trai đẹp trai hơn Trần Chính.
Cô ấy ném mạnh vỏ ốc. Sau đó cô nghe thấy một tiếng hít hà. Trong làn nước đen kịt, một bóng người từ từ đứng dậy. Hạ Vi không nhìn rõ mặt anh ta, nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an cực lớn.
Xin lỗi, bạn của tôi không phải cố ý. Lâm Hàm San, đi thôi.
Bóng người đứng yên. Một lúc sau bóng người thứ hai và thứ ba trồi lên khỏi mặt nước, tạo thành thế trận hình bán nguyệt và từ từ bao vây hai người bọn họ. Hạ Vi hét lớn, kéo Lâm Hàm San bỏ chạy. Nhưng đã quá muộn, những người phía sau đã đuổi kịp và túm tóc cô. Hạ Vi chưa bao giờ nghĩ trong thời đại yên bình này còn có chuyện khủng khiếp như vậy. Lâm Hàm San và cô bị bắt cóc. Những người bắt cóc hai người bọn họ là một nhóm buôn lậu, không chỉ buôn lậu mà còn buôn bán ma túy. Trước đây cô chỉ thấy cảnh này trong phim, bất cứ khi nào nguy hiểm xảy ra, nam chính sẽ từ trên trời rơi xuống và giải cứu nữ chính một cách thuận lợi. Thật không may, cô không đợi được nam chính của mình. Gần đây còn có một hòn đảo hoang, hòn đảo này nhỏ đến mức khi thủy triều lên sẽ bị nhấn chìm gần hết, chỉ còn lại một phần chóp ở giữa. Trên đảo có một ngôi nhà rột nát. Cô không biết trước đó có ngư dân nào đã sống ở đây hay không, nhưng có một số tàn thuốc và đồ uống lộn xộn. Có thể... Bọn bắt cóc chĩa súng vào cả hai người bọn họ.
Ai họ Lâm? Gọi cho cha của cô và yêu cầu ông ta chuẩn bị 5 tỷ tiền mặt.
Hóa ra là nhắm vào Lâm Hàm San. Cô cười nhạt, đây thực sự là một tai họa không đáng có. Vẻ mặt của Lâm Hàm San thay đổi ngay lập tức.
Cô ấy hét lên.
À! Đứng dậy với khẩu súng vẫn còn trên trán. Nhìn chăm chăm vào kẻ bắt cóc đầy đe dọa.
5 tỷ, anh đang sỉ nhục ai?
Tôi chỉ đáng giá số tiền này sao? Nếu tin tức truyền ra ngoài, cô còn có thể đi chơi với Hạ Thành sao?
Những kẻ bắt cóc nhìn nhau, người thanh niên cầm đầu nheo mắt nhìn Lâm Hàm San.
Vậy ý cô là sao? Cô muốn giá bao nhiêu?
80 tỷ, thiếu một phân, anh chặt đầu tôi.
Lâm Hàm San hếch cằm tự hào.
Đưa điện thoại đây, tôi gọi cho bố tôi.
Kẻ bắt cóc bị Lâm Hàm San làm cho giật mình. Một vài người ra ngoài xì xào bàn tán. Nhờ có cô gái trẻ này mà bọn bắt cóc đối xử với hai người bọn họ tốt hơn nhiều. Đặc biệt là người cầm đầu trẻ tuổi kia, còn đưa cho hai người bọn họ 2 chai nước uống.
Tiểu thư, cô có biết 80 tỷ tiền mặt nặng bao nhiêu không? 920 kg, 1.800 cân đó. Nó có thể lấp đầy căn phòng này.
Cô đừng tự làm khó cô. Lát nữa họ vào,
cô đổi thành 8 tỷ, cô nghe chưa?
Thanh niên thấp giọng xuống, tóc mái dày che khuất đôi mắt, nhìn không rõ biểu cảm, nhưng ngữ khí lại rất bất đắc dĩ. Lâm Hàm San bướng bỉnh hất cằm lên.
Không, đây là lần đầu tiên tôi bị bắt cóc, nhất định không thể ít hơn con số này, một hào cũng không được.
Hai người họ sắp cãi nhau, mọi thứ ngày càng phát triển theo hướng mà cô không thể hiểu được. Hạ Vi cảm thấy 80 tỷ của Lâm Hàm San đã phá vỡ kế hoạch của những kẻ bắt cóc này rất nhiều. Ba người bọn họ ngày nào cũng cãi vã bên ngoài, sắc mặt của thanh niên cầm đầu càng ngày càng đen. Vào một đêm mưa bão, sau khi hai người kia đã ngủ say, người thanh niên đưa cô và Lâm Hàm San đi, cuối cùng Lâm Hàm San cũng đã tỉnh. Ngày mai người khác lại tới, đến lúc đó rất phiền toái, hai người đêm nay đi đi. Hạ Vi ngạc nhiên nhìn anh và phản ứng lại. Anh có phải đặc vụ bí mật trong huyền thoại không? Anh không nói, chỉ tay ra ngoài. Hai người bọn họ cẩn thận đứng dậy và nhón gót đi, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Tôi đã liên lạc với người tới đón các cô, nhưng thuyền không thể tới gần, sẽ gây ồn ào. Các cô biết bơi không? Bơi vài trăm mét theo hướng đó. Hạ Vi gật đầu, nhìn biển lặng trong đêm tối. Cô thực sự sợ chết khiếp, nhưng vẫn dũng cảm bước đi. Hai người bọn họ hít một hơi, tay trong tay với Lâm Hàm San đi về phía trước. Kết quả mới đi được hai bước, đại tiểu thư này hét lên chói tai.
À, có thứ gì đó đâm vào chân tôi.
Nói xong thì vùng khỏi tay cô, kinh hoàng chạy trở về.
Muộn rồi, cô đi trước đi.
Hạ Vi bị đồng chí nằm vùng đẩy một cái, sóng ập đến cuốn cô xuống biển. Hạ Vi không dám nhìn lại, liều mạng lao về phía trước. Vừa bơi vừa khóc, trong lòng cảm thấy ủy khuất, đem Trần Chính mắng cả ngàn lần. Hạ Vi cũng biết mình không có lý do gì để mắng anh ấy, nhưng cô đã xem quá nhiều phim thần tượng và tiểu thuyết. Trong lúc nguy nan, cô luôn hy vọng người yêu của mình sẽ từ trên trời giáng xuống như một người anh hùng tuyệt thế. Kết quả là cô chỉ có một mình trong đại dương đen tối này. Dường như có vô số quái vật ẩn nấp dưới nước, sẵn sàng há cái miệng đẫm máu để nuốt hai người bọn họ. Nhưng Trần Chính không hề hay biết. Không chỉ không biết, cô còn không liên lạc được với Trần Chính. Chờ đến khi anh quay về, tâm tình cũng đã sớm bình tĩnh lại. Cô không còn muốn nói chuyện nữa. Sau này hai người bọn họ ở bên nhau, không biết sẽ phải đối mặt với bao nhiêu tình huống như thế này. Nước biển lạnh như băng, cái lạnh xuyên qua lỗ chân lông chui vào từng kẽ xương. Chưa một giây phút nào cô tỉnh táo như vậy. Hạ Vi bắt đầu có chút hối hận. Liệu mình có thể thực sự chấp nhận tình yêu này hay không? Hân hoan vui vẻ, bi thương thống khổ, đều không có ai để trò chuyện, không có ai đồng hành. Cho dù khoảnh khắc đen tối hay đáng sợ đến đâu, cô cũng phải một mình gánh vác. Một làn sóng lớn đột nhiên dâng lên từ xa, như thể trong bóng tối có thứ gì đó khổng lồ đang tiến về phía cô. Lúc đó nỗi sợ hãi và hoảng loạn trong lòng cô lên đến đỉnh điểm. Hạ Vi nhắm mắt lại và khóc.
Trần Chính, tôi muốn chia tay với anh.
Một chiếc tàu cao tốc cắt qua những con sóng và dừng lại trước mặt Hạ Vi. Một bàn tay vươn ra khỏi tàu, giữ lấy cánh tay cô.
Hạ Vi, em vừa nói gì đó?
Hạ Vi mở to mắt kinh ngạc.
Trần Chính.
Trần Chính sắc mặt tái xanh, nhấc cô ra khỏi mặt nước. Hạ Vi ngã ngồi trên boong tàu. Cảm giác chân đạp xuống đất khiến những sợi dây căng thẳng trong lòng cô đột nhiên được nới lỏng. Hạ Vi ôm đầu gối khóc. Trần Chính thở dài, ngồi xổm xuống ôm lấy cô.
Bị dọa sợ.
Hạ Vi gật đầu, vòng tay qua cổ anh.
Em sắp bị hù chết rồi.
Trần Chính vỗ lưng an ủi cô, trò chuyện với cô liên tục và chuyển hướng sự chú ý của cô. Hôm qua trở về, anh nhận được thông báo từ cảnh sát địa phương. Họ yêu cầu quân đội phối hợp để bắt giữ bọn bắt cóc. Chuyện này cha mẹ em còn chưa biết, Vương Phương cũng không dám nói với họ. Tim của cha em không tốt. Đêm nay em nên ở ngoài một đêm, thu dọn đồ đạc ngày mai trở về, để họ đừng lo lắng. Với giọng điệu trầm tĩnh lạnh lùng, như thể anh đang ra lệnh cho cấp dưới của mình làm điều gì đó, cô càng cảm thấy ủy khuất. Trở lại bờ biển, Trần Chính tìm một khách sạn và đưa cô đến nhận phòng. Sau khi tắm xong, cô mặc áo choàng tắm đi ra, nhìn thấy Trần Chính đang ngồi trên sofa, sắc mặt nghiêm nghị, quai hàm bóp chặt.
Đồng chí Hạ Vi, nói cho anh biết, lời vừa rồi của em là có ý gì?
Hạ Vi bước đến ngồi trên giường, mím môi không nói.
Nói gì bây giờ?
Nhìn khuôn mặt của Trần Chính, ai có thể nói chia tay chứ?
Hạ Vi, hai chữ quân nhân là vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm.
Trần Chính đi tới ngồi xổm trước mặt cô, nắm tay cô, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc và trang trọng như vậy. Bố mẹ anh đều là quân nhân. Theo trí nhớ của anh thì cả gia đình đã không ở bên nhau một năm rồi. Bố anh thường nói, nhà chúng ta không đoàn viên, nhưng vạn nhà lại được đoàn viên. Vạn nhà đoàn viên trở thành lý tưởng và tín ngưỡng của anh. Không phải ai cũng có thể làm vợ của quân nhân. Sau này sẽ có rất nhiều thời khắc khó khăn, chật vật. Anh hy vọng em cẩn trọng suy nghĩ, xem xét cẩn thận mối quan hệ này. Trần Chính đứng dậy đi ra cửa. Anh không có cách nào để luôn ở bên cạnh em. Em hãy suy nghĩ kỹ rồi liên lạc với anh. Đầu óc Hạ Vi rối bời. Sao anh có thể làm như thế? Lúc này đáng lẽ anh nên dỗ dành an ủi cô. Tại sao lại còn nói phải trái với cô như vậy? Nỗi bất bình trong lòng cô bùng lên như một ngọn núi lửa. Cô không thể chịu đựng được nữa. Trần Chính, anh có ý gì? Nếu như vừa rồi em kiên quyết muốn chia tay, có phải anh cũng sẽ đồng ý không? Bước chân Trần Chính dừng lại. Thật lâu sau mới ừ một tiếng. Tay anh đang nắm chặt chốt cửa, gân trên mu bàn tay nổi lên. Hạ Vi, anh biết làm vợ của quân nhân khổ như thế nào. Tất cả ủy khuất và suy nghĩ của em vừa rồi anh có thể hiểu. Anh không đành lòng nhìn em khổ sở như vậy. Trần Chính hít một hơi thật sâu, sau đó mở cửa và sải bước đi mà không quay đầu lại. Hạ Vi tuyệt vọng đứng ở cửa nhìn anh rời đi, cảm giác như bị khoét mất một mảng lớn trong lòng. Không phải, đây là chia tay. Hạ Vi cảm thấy hơi lạc lõng. Từ góc độ lý trí mà nói, Trần Chính nói rất đúng. Nếu như cô kiên trì ở bên cạnh anh, sẽ có rất nhiều khó khăn mà cô căn bản không thể nào đoán trước được. Nhưng về mặt tình cảm, cô không muốn chia tay Trần Chính chút nào, không hề. Anh quá tốt, quá thú vị. Nếu cô bỏ lỡ anh, cô không chắc mình có thể gặp được một mối tình khiến cô hoàn toàn say đắm như vậy hay không. Hạ Vi đang do dự, có nên đuổi theo hay không. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Cô ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Trần Chính đang đứng trước mặt cô, vẻ mặt ngượng ngùng. Anh chỉ vào bàn cà phê. Anh quên lấy đồ. Thẻ căn cước quân nhân của anh để trên bàn cà phê. Cô không hiểu tại sao anh lại để nó ở đó. Trần Chính đi vào lấy thẻ căn cước. Cô đứng bất động ở cửa. Lối vào khách sạn chật hẹp. Hạ Vi đứng ở giữa. Trần Chính đi ngang qua cô. Góc áo anh lướt qua chiếc áo choàng tắm của cô. Trên người anh vẫn còn mùi vị dễ ngửi kia. Như ánh nắng tươi mát có thể xua tan mọi sương mù và bóng tối. Hạ Vi đột nhiên đưa tay ra và nắm lấy thắt lưng của anh. Trần Chính sửng sốt, quay lại và nhìn cô với giọng khàn khàn. Sau này nhớ khóa cửa. Hạ Vi gật đầu và nhìn anh không chớp mắt. Ừ, Trần Chính nói. Nghĩ kỹ thì gọi cho anh. Hạ Vi, ừ. Trần Chính lại nói. Hạ Vi, buông ra. Hạ Vi gật đầu, nhưng tay vẫn nắm chặt thắt lưng anh. Trần Chính nhướng mày, ngọn đèn trên đầu hắt ra ánh sáng màu cam mờ ảo, đổ bóng lên đôi lông mày của anh. Quả táo Adam của anh lăn lên lăn xuống một cách khó khăn. Mắt hai người bọn họ nhìn nhau, không khí xung quanh trở nên nhấp nháp và nặng nề, như chứa đầy điện và lửa. Trần Chính đột nhiên nhếch khóe môi, bình thường vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm túc, nhưng nụ cười tà ác như vậy lại quyến rũ mê người không thể tả. Không buông ra. Hạ Vi cũng bật cười, kiễng chân lên áp sát vào mặt anh. Trần Chính, là anh cố ý bỏ quên thẻ quân nhân sao? Hạ Vi cắn một miếng vào cằm anh. Trần Chính lập tức dướn người áp sát cô vào tường, nụ hôn thiêu đốt với hơi thở nóng bỏng tràn ngập. Hạ Vi, anh đã cho em cơ hội rồi. Trần Chính với tay và xé dây áo choàng tắm của cô. Hai người bọn họ ở trong bóng tối, ba ngày không kéo rèm cửa. Mãi đến ngày thứ tư, cô mới nhận ra mình có thể bị lừa. Anh nghỉ phép. Trước đó anh nói phải về, lần này anh đi đâu? Trần Chính cười ôm eo cô, chuyển chủ đề. Lần này anh xin nghỉ 7 ngày, ngày mai anh phải đi thăm cha mẹ em. Cha mẹ Hạ không biết gì về vụ bắt cóc, nên họ tiếp đón Trần Chính rất nồng nhiệt. Thời gian đó, mẹ Hạ và cô còn bàn tán về vụ bắt cóc Lâm Hàn San. Phi cơ trực thăng đều được điều đến, kinh động rất nhiều ký giả, gây náo loạn khắp thành phố. Cảnh sát đàm vùng đã làm rất tốt, nhưng thực sự quá nguy hiểm, may mắn là chúng ta không có nhiều tiền như vậy. Ừ, Tiểu Trần, hai đứa đã quen nhau hơn một năm rồi, lại cũng trạc tuổi nhau, còn xem sắp xếp thời gian khi nào để hai nhà chúng ta gặp mặt. Hạ Vi kinh ngạc ngẩng đầu lên, định ngăn mẹ lại, nhưng Trần Chính đã giữ tay cô dưới gầm bàn.
Dạ được, thưa dì. Hạ Vi cười khan. Không cần, hình như hơi nhanh.
Nhanh cái gì mà nhanh? Chẳng lẽ con còn muốn đợi 18 năm nữa? Bây giờ con 28 tuổi rồi, con nghĩ mình mới 18 tuổi thôi sao?
Mẹ Hạ lại bắt đầu nói, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc im lặng. Hạ Vi cảm thấy mình đã bị Trần Chính thao túng nghiêm trọng. Hạ Vi chưa bao giờ là một người quá mạnh mẽ, nhưng sự mất mát khi hai người bọn họ xa cách luôn có thể được Trần Chính dùng cảm xúc say đắm lấp đầy. Có đôi khi cô nghịch ngợm, cũng có khi sẽ nhỏ nhen nóng nảy, nhưng cô chưa bao giờ dám nhắc đến từ chia tay, bởi vì cô biết trong lòng Trần Chính rất nhạy cảm. Anh luôn cảm thấy có lỗi với cô sợ anh sẽ coi là thật. Vào ngày sinh nhật của mình, cô mất liên lạc với Trần Chính đã 8 tiếng. Hạ Vi trở về căn hộ và ngồi một mình trong phòng khách, nhìn chiếc bánh sinh nhật mà ngẩn người. Chợt có tiếng vặn chìa khóa, Hạ Vi quay đầu lại. Trần Chính đang đứng ở cửa, trên tay cầm một món quà. Quá bất ngờ, cô lao đến ôm chầm lấy anh. Sao anh lại ở đây? Không phải anh đang huấn luyện ở nơi khác sao? Chạy huấn luyện kết thúc, anh ngồi tàu cao tốc trở về trong đêm. Hôm nay là sinh nhật của người ta, nếu không tới người ta lại nổi giận. Trần Chính vặn mũi cô, Hạ Vi hất tay anh ra. Hừ, sao em lại tức giận cơ chứ? Em cũng không dám cùng quốc gia cướp người đâu. Trần Chính mỉm cười, nhìn cô đắm đuối. Hạ Vi, anh thuộc về quốc gia, cũng thuộc về em. Anh đóng cửa lại và đặt quà lên bàn. Quà sinh nhật đầu tiên anh dành cho em. Còn có phần thứ hai sao? Trần Chính gật đầu, chậm rãi cởi cà vạt màu xanh lục của quân nhân, buộc mắt mình lại. Đây là món quà thứ hai. Anh ôm cô vào lòng, phả hơi nóng vào tai cô. Em có thể sử dụng nó bằng bất cứ cách nào mà em muốn. Mặt Hạ Vi lập tức đỏ bừng. Người đàn ông này thực sự rất giỏi dỗ ngọt cô. Hai bên bố mẹ gặp nhau đều rất hài lòng. Mẹ Hạ giúp cô nhanh chóng kết hôn. Nhưng số lần cô gặp Trần Chính chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cô vẫn cảm thấy như vậy là quá nhanh. Trần Chính bắt đầu dụ dỗ cô hết lần này đến lần khác. Bây giờ anh chỉ có thể nghỉ phép 30 ngày. Nhưng nếu sau khi kết hôn có thể nghỉ 2 tháng. Lúc đó lại còn được một khoản tiền mừng cưới, rồi phí đền bù khi chúng ta xa nhau. Trong doanh trại cũng sẽ cấp nhà. Chẳng phải em nói muốn cải thiện môi trường sống cho anh sao? Hả? Chỉ thế thôi à? Hạ Vi có phải loại điên vì tình đâu. Hạ Vi ngồi trên chiếc ghế cao, nhìn Trần Chính cùng với một nhóm binh lính chạy ngang qua. Tất cả bọn họ đều mặc quần dằn di, nhưng nửa thân trên thì để trần. Một múi, hai múi, ba múi, bốn múi, đều rất nhiều cơ bụng 8 múi. Hạ Vi là ai? Cô đang ở đâu? Đây có phải là thiên đường không? Nếu tương lai cô sống trong doanh trại, có phải cô sẽ thường xuyên được nhìn thấy bức tranh tuyệt vời này không? Chờ chạy bộ xong trở về, cô gật đầu với Trần Chính với vẻ mặt nghiêm túc. Đề nghị vừa rồi của anh, em có thể cân nhắc. He he. Trần Chính hếch cằm lên và cười khẩy. Cơ bụng có đẹp mắt không? Hạ Vi đáp. Tầm thường thôi, không đẹp bằng của anh đâu. Trần Chính mím môi, cố hết sức kìm nén khóe môi đang nhếch lên. Anh đổi ý rồi, em cứ từ từ suy nghĩ cho kỹ càng đi. Hạ Vi lườm anh. Không nghĩ nữa, mặc kệ. Anh đi báo cáo đi. Em nói cho anh biết, qua thôn này rồi thì không còn cửa hàng nữa đâu. Trần Chính khẽ cười, cúi người hôn lên môi cô một cái. Tuân lệnh, lãnh đạo. Mời khán thính giả cùng nghe một phần ngoại truyện về công việc của Trần Chính. Thư tuyệt mệnh. Hạ Vi, anh đã suy nghĩ rất lâu có nên viết lá thư này cho em không? Chúng ta mới gặp nhau chỉ một lần. Ấn tượng của em đối với anh có thể chưa sâu sắc. Nếu như vậy thì tốt biết mấy. Nhận được thư này, em có thể đặt nó sang một bên và hy vọng nó không phá hỏng tâm trạng tốt trong ngày của em. Nếu em cũng giống như anh, thật không may trong đáy lòng cũng đã có chút rung động. Đó là lý do tại sao anh phải viết lá thư này cho em. Trong đời anh chưa bao giờ rung động với bất cứ ai, cho đến khi anh gặp em. Trước đây anh luôn nghĩ tình yêu sét đánh chỉ là thấy sắc nổi lòng tham. Nhưng sau khi gặp em, anh mới biết chuyện gì đang xảy ra. Đó là một trải nghiệm hoàn toàn xa lạ, lòng đầy sợ hãi, vui sướng và mất mát. Rất vui vì em đã chọn chuyến tàu này, rất vui được gặp em ở đây. Hành trình cuộc đời của em còn rất dài, chúng ta gặp nhau ở một điểm dừng ngắn. Anh hy vọng em có thể gặp được hạnh phúc khác. Có lẽ sẽ rất lỗ mãng khi nói vậy. Hạ Vi, cái đấy anh đều kiên định theo chủ nghĩa duy vật. Nhưng đối với em, anh hy vọng sẽ có kiếp sau. Nếu có kiếp sau, anh thà là một người bình thường, có thể gặp lại em, yêu em lâu dài với một tình yêu bình thường. Trân trọng.
Quý khán thính giả vừa lắng nghe trọn bộ câu chuyện của số phát sóng kỳ này. Nếu yêu mến giọng đọc của Hạ Vũ, hãy cùng để lại cảm nhận bằng cách comment ở phần bình luận bên dưới, cũng như nhấn like, chia sẻ video và đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ lịch phát sóng mới nhất trên kênh. Cảm ơn khán thính giả đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Hạ Vũ và ekip kênh truyện xin mến chào và hẹn gặp lại.